cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế Thầy đã bảo anh em không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Kính thưa quý bà anh chị em rất thân mến, sự hiểu biết có thể giúp cho chúng ta tin. Thế nhưng không phải đức tin hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết, bởi vì sự hiểu biết của chúng ta là có giới hạn. Và đôi khi chúng ta sử dụng sự hiểu biết có giới hạn của chúng ta đặt để vào trong niềm tin, và đặc biệt khi chúng ta nói về niềm tin vào Thiên Chúa, sự hiểu biết giới hạn và chủ quan của chúng ta, và chúng ta cũng đặt để Thiên Chúa và sự chủ quan ấy, và chúng ta đưa ra kết luận điều đó không thể xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái câu chuyện kể lại thế này. Có một người vô thần, một hôm anh ta đang là leo núi, không may trượt chân và anh ta rớt xuống dưới vực thẳm. Thì rất may cho anh, khi mà rơi xuống lưng chừng ấy thì lại có một cái cây chìa ra và anh ta đã nắm được cái cây ấy. Thế rồi trong cái giây phút sinh tử ấy thì anh bắt đầu với kêu cầu lên Thượng Đế và anh nói: Nếu quả thật có Thiên Chúa thì xin Ngài hãy cứu giúp tôi đi, để tôi tin là có sự hiện diện của Ngài. Và rồi anh ta văng vẳng nghe thấy có tiếng nói thế này: Nếu ngươi tin có sự hiện diện của ta, vậy thì ngươi hãy buông tay ra đi. Anh ta suy nghĩ thế này: buông tay ra thì chắc chắn không leo lên được. Mà anh nhìn xuống dưới chân thì là một cái vực thẳm, và anh ta nói chắc chắn là chết, chết là cái chắc. Thế cho nên anh ta mới hỏi lại: Vậy quả thật là có Ngài đang ở đây không? Quả thật nếu có Ngài ở đây không, để tôi mới có thể buông tay ra, và tôi tin Ngài có ở quanh đây. Và như vậy anh không nghe thấy tiếng đáp lại, và quả thật anh đã mất đi cơ hội để chứng tỏ rằng anh có niềm tin vào Thượng Đế. Chúng ta thấy ngay kể cả các môn đệ của Chúa Giêsu, khi nghe Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống, Ngài nói ai ăn thịt và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời. Và lập tức các ông phản ứng lại, bởi vì các ông nghĩ rằng thịt và máu của con người thì làm sao có thể ăn và uống được. Chỉ có thịt và máu của con vật được tế lễ thì mới có thể ăn được. Chính vì vậy bắt đầu họ sầm sì và phản đối. Và chúng ta thấy cái kết cục của các môn đệ là bắt đầu nhiều người bỏ, không còn theo Chúa Giêsu nữa. Thế cho nên Chúa Giêsu đã nói rằng cái đức tin như là một ân sủng mà Thiên Chúa ban, và chỉ có Thiên Chúa Cha ban cho họ thì họ mới có thể lãnh nhận được. Và rồi Chúa Giêsu đã quay sang hỏi 12 môn đệ: Còn anh em thì sao? Anh em cũng bỏ Thầy ư? Và rồi chúng ta thấy lời tuyên tín của Phêrô, coi như ông đã thay mặt và đại diện cho anh em của mình để tuyên tín về Đức Giêsu Kitô là Đấng hằng sống. Lạy Thầy, nếu bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Bởi vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống. Như vậy niềm tin của Phêrô hay 11 các tông đồ còn lại không phải là một đức tin mù quáng mà một đức tin có cơ sở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chính niềm tin của Phêrô để rồi sau này cho dù có vấp ngã, ông cũng đã được nâng đỡ để vượt qua những cái thử thách, để rồi tin tín và mạnh mẽ đi rao giảng. Như các bài đọc sau lễ phục sinh, chúng ta thấy bài đọc thứ nhất thường được trích trong sách Công vụ Tông đồ để miêu tả về niềm tin của các môn đệ sau khi Chúa phục sinh. Cũng vậy, cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ rằng đức tin của chúng ta vừa đủ mạnh, đức tin của chúng ta có thể vượt thắng được những khó khăn và thử thách. Thế nhưng chính trong những lúc chúng ta có thể tự tin như vậy thì cũng vẫn có thể có những lúc chúng ta bị yếu lòng tin bởi những tư tưởng, bởi những nghịch cảnh và bởi những thù địch. Vậy lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chuẩn bị cho mình để rồi đời sống đức tin của chúng con, cho dù gặp phong ba và bão tố, cho dù gặp thử thách trong cuộc đời, chúng con vẫn đặt niềm tin vào Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết.